Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, ngày 22 tháng 8 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta mừng lợi nhớ Đức Maria Nữ Vương. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏ bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ, bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, một tuần sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, giáo hội mừng lễ Đức Maria Nữ Vương, chúng ta cùng tìm hiểu lịch sử ngày lễ này. Vào ngày 1 tháng 11 năm 1954, giáo hội bế mạc năm thánh kỷ niệm 100 năm công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nghiêm tội 1854, và cũng là 4 năm sau khi công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Thánh Cha Pio XII đã thiết lập ngày lễ Đức Maria Nữ Vương và cử hành vào ngày cuối cùng trong tháng Ho Kính Đức Mẹ, tức ngày 31 tháng 5. Trong cuộc canh tân phụng vụ sau công đồng năm 1969, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã chuyển ngày lễ này sang ngày 22 tháng 8. Khi thực hiện việc thay đổi này, giáo hội đã có một lời giải thích như sau: để sự liên kết giữa phẩm hàm trinh nữ vương của Đức Maria với việc mẹ được cung nghênh về thiên đàng trở nên rõ ràng hơn. Vì thế, tước hiệu trinh nữ vương của Đức Maria không nên cử hành một cách đơn giản vào ngày cuối cùng trong tháng 5, như là hồng ân cuối cùng được thêm vào trong các hồng ân của mẹ. Nhưng từ nay về sau, sự tôn vinh Đức Maria làm nữ vương thiên đàng, nữ vương các thiên thần và các thánh, nên được hiểu như là sự hoàn tất việc nghênh đón mẹ vào trong vinh quang thiên đàng. Đức Phaolô thứ 6 cũng định nghĩa về lời Đức Maria trinh nữ vương: lễ này là tiếp diễn lời Đức Mẹ hồn xác lên trời. Thực vậy, vào lời Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta say đắm và hân hoan mừng kính mẹ Maria như là hô vả đầu mùa của công trình cứu rỗi của Chúa Giêsu đã chiến thắng hai kẻ thù của nhân loại, đó là tội lỗi và sự chết. Hôm nay, trong lời Đức Maria Nữ Vương, chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ bên cạnh vua cao cả trời đất, như là nữ vương và là người bầu cử cho chúng ta như một người mẹ nhân hiền. Vương quyền cao sang của Đức Maria được gắn liền chặt chẽ với vương quyền của con mẹ. Đức Maria được tôn làm nữ vương vì là hiền mẫu Chúa Kitô, mà mọi quyền năng trên trời dưới đất thuộc về Chúa Kitô. Và vì sự cộng tác với con của mẹ trong công trình cứu độ thế giới, mà Chúa Kitô đã được tôn vinh là vua cho cuộc chiến thắng tội lỗi và sự chết. Trở lại bài tin mừng, hôm nay vào ngày lễ Đức Maria Nữ Vương, chúng ta cùng tìm hiểu đặc ân làm mẹ Thiên Chúa. Đức Maria, trinh nữ, làm mẹ Thiên Chúa, đây là một mầu nhiệm. Công cuộc cứu thế của Chúa Giêsu không phải được khởi sự từ buổi ban đầu rao giảng và hoàn tất trên đồi Canvey, nhưng đã thực sự thành hình ngay liền sau lời sinh vâng của mẹ Maria. Vì đúng lúc ấy, ngôi lời đã hạ xuống nhập thể nơi cung lòng trinh trong vô nhiễm của mẹ. Mẹ đồng hành với người trong sứ mạng cứu độ trần gian. Mẹ không những cưu mang thân thể của ngôi hai Thiên Chúa làm người, địa vị mẹ Thiên Chúa còn đòi buộc mẹ phải cưu mang cả sứ mạng cứu thế của Chúa Kitô và nhiệm thể người. Cho nên, tiến trình làm mẹ của mẹ Maria chưa thể hoàn tất nếu việc cứu độ loài người còn mãi kéo dài. Mẹ còn phải tiếp tục cưu mang và sinh ra Thiên Chúa Ba Ngôi, những Giêsu Kitô khác. Đó là nguyên do dẫn tới việc mẹ Maria đã nhiều lần hiện ra trên thế giới. Trái tim hiền mẫu phải đổ rất nhiều huyết lệ, lo lắng và đau khổ vì con cái mẹ. Vâng, mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa không chỉ vì bổn phận làm mẹ, cưu mang và chăm lo cho người con có hai bản tính Thiên Chúa và loài người. Nhưng, như đã nói, với địa vị này, mẹ đã theo sát con mẹ trong cuộc đối đầu với thần dữ Satan. Mẹ Maria đồng tâm đồng trí, dốc hết khả năng và sức lực, linh hồn và thể xác, tình yêu và đau khổ, cùng với mọi ân sủng được trao ban, can trường chiến đấu, từ lúc được truyền tin cho đến cuộc chiến đỉnh Canvê. Người đàn bà đầu tiên Eva sa ngã bởi cám dỗ Satan, làm cho cả nhân loại đều quy phục nó, mang lại hậu quả khủng khiếp, khôn lường, thảm hại cho con người. Nhưng rồi, trong cuộc chiến giữa thiện và ác, chân lý và bóng tối, sự chết và sự sống, mẹ Maria là Eva mới, người nữ chiến sĩ duy nhất và đầu tiên mang về thiên quốc chiến công lẫy lừng cùng với con mẹ Chúa Giêsu Kitô, làm cho sự nghiệp ngỡ vững bền thiên thu của Satan bỗng chốc tan tành, vô hiệu hóa quyền lực tử thần và đem lại sự sống thần linh cho nhân loại. Từ đó, cái chết đối với những người tin kính Chúa không khác gì một buổi rạng đông. Đêm tối thảm sầu sẽ qua đi mau chóng, nhường chỗ cho ánh sáng huy hoàng, ấm áp và hạnh phúc thỏa lòng. Biến đổi tính chất thơi lương vô vọng của đau khổ thành vị ngọt ngào cho những ai hướng về ơn cứu độ. Với chiến tích y hùng vô song, rạng rỡ, vinh quang, vang dội nghìn đời cho nước trời, mẹ cũng đem về phần thưởng cao quý vô ngần cho nhân loại là Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Với sự an bài nhiệm màu của Thiên Chúa, nhờ mẹ Maria rất thánh, ngôi hai xuống thế làm người, để con người được nâng lên ngang bằng Thiên Chúa, và người đã khải hoàn vinh thắng phục sinh sau khi kinh va đau khổ và sự chết, nên hoa trái đầu mùa chắc tất cả những người tin vào ơn cứu độ của người cũng được phục sinh. Mẹ Maria xứng đáng, thật xứng đáng là nữ vương thiên đàng, mẹ Thiên Chúa. Chúng con tung hô và chúc tụng mẹ muôn đời. Amen.